Tuần 32, thứ ba, nuôi dưỡng bữa sáng. Hebrews chương 12 câu 1. Vậy, vì có đám mây chứng nhân rất lớn bao quanh mình, nên chúng ta cũng hãy nhẫn nại chạy cuộc đua đã đặt trước mặt chúng ta. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9 câu 24. Anh em không biết rằng mọi người chạy nơi trường đua đều chạy cả, nhưng chỉ một người nhận giải sao? Hãy chạy như vậy để giật giải. Thessalonica thứ nhì chương 3 câu 5. Nguyện Chúa đưa dẫn lòng anh em vào tình yêu của Đức Chúa Trời và vào sự nhẫn nại của Christ. Đời sống cơ đốc là một cuộc đua. Mọi cơ đốc nhân đã được cứu đều phải chạy cuộc đua này để giành giải thưởng. Giải thưởng này không phải sự cứu rỗi theo nghĩa thông thường, nhưng là phần thưởng theo nghĩa đặc biệt. Sứ đồ Phaolô, người đã chạy và giành được giải thưởng, gần như là người duy nhất ví đời sống cơ đốc nhân với một cuộc đua. Trong sách Hebrews, ông truyền bảo tín đồ Hebrews phải chạy cuộc đua rằng: hãy nhẫn nại chạy cuộc đua đã đặt trước mặt chúng ta. Phần đọc hôm nay: cuộc đua mà chúng ta đang chạy thực ra là chính Christ. Chúa Giêsu phán: ta là đường đi. Vì Christ là đường đi nên Ngài cũng là cuộc đua. Đường đi của chúng ta là cuộc đua của chúng ta. Con đường chúng ta đang bước đi là cuộc đua mà chúng ta đang chạy. Do đó, Christ đấng là đường đi, chính là cuộc đua. Là tín đồ, chúng ta không nên đứng yên trong Christ. Chúng ta phải chạy cuộc đua. Chúng ta không nên mất thời gian suy xét hoặc nhìn quanh, đứng yên hoặc đi chậm. Phaolô bắt đầu chạy cuộc đua thuộc trời sau khi được Chúa chiếm hữu. Và ông liên tục chạy để có thể hoàn tất cuộc đua. Sau đó, khi ở cuối cuộc đua, ông tuyên bố một cách khải hoàn: ta đã hoàn tất cuộc đua. Vì điều này, ông sẽ nhận được phần thưởng từ Chúa. Đó là mũ miệng của sự công chính. Là tín đồ trong Christ, tất cả chúng ta đã nhận sự cứu rỗi của Ngài qua đức tin nơi Ngài. Điều này đã được giải quyết một lần đủ cả. Nhưng chúng ta có được Chúa ban thưởng hay không thì tùy thuộc vào cách chúng ta chạy cuộc đua. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9, Phaolô đang chạy đua. Trong sách Philip, một trong những thư tín cuối cùng của mình, ông vẫn đang chạy. Mãi cho đến giây phút cuối cùng của cuộc chạy, tức trong Timôthê thứ nhì chương 4 câu 6 đến 8, Phaolô mới quả quyết rằng ông sẽ được Chúa ban thưởng lúc Ngài đến. Theo cách nhìn về giải thưởng này, Phaolô đã truyền bảo các tín đồ chạy cuộc đua để họ có thể đoạt được phần thưởng, giải thưởng là mũ miệng bất hoại. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9 câu 26a, Phaolô nói: vì thế tôi cũng chạy như vậy, chẳng phải như thế là không có mục đích rõ ràng. Phaolô đã không chạy đua cách vô định, nhưng với một mục tiêu cụ thể trước mắt. Ngày nay chúng ta phải chạy đua với một mục tiêu cụ thể. Chúng ta không nên chạy cách vô định. Để chạy cuộc đua, chúng ta cần phải cởi bỏ mọi nặng nề và tội dễ vướng bận. Người chạy đua phải cởi bỏ mọi vật nặng không cần thiết, mọi gánh nặng gây trở ngại, để không có gì cản trở họ chạy đua. Chúng ta dễ nhận lấy những gánh nặng không cần thiết. Nhưng nếu muốn chạy cuộc đua cơ đốc, chúng ta cần cởi bỏ mọi nặng nề, mọi gánh nặng hay trở ngại không cần thiết. Từ Hebrews chương 12 câu 1, chúng ta thấy rằng chúng ta cũng cần trút bỏ tội dễ vướng bận. Ở đây, tội chủ yếu chỉ về điều vướng bận chúng ta không chạy được trong cuộc đua. Cả gánh nặng gây trở ngại lẫn tội vướng bận đều ngăn trở chúng ta chạy cuộc đua. Những nặng nề thì ở bên ngoài, còn tội thì ở bên trong, vì tội liên quan đến bản chất tội của chúng ta. Trong bản chất tội của chúng ta có điều gì đó thường làm vướng bận chúng ta. Để chạy hết cuộc đời cơ đốc, chúng ta cần trút bỏ tội dễ vướng bận. Vào cuối Hebrews chương 12 câu 1, chúng ta được truyền bảo phải nhẫn nại chạy cuộc đua đã đặt trước mặt chúng ta. Chúng ta cần nhẫn nại chạy cuộc đua vì cuộc đua cơ đốc có rất nhiều sự chống đối. Để chạy cuộc đua này, chúng ta phải nhẫn nại chịu đựng sự chống đối, không bao giờ mòn mỏi hay nao sờn trong hồn mình.